Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 17 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình đức tin công giáo và kinh nghiệm đồng hành với giới trẻ của cô Vương Thế Tiên, một thiếu nữ Đài Loan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Ai là người thân của tôi? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả các giáo phận tại Hoa Kỳ tích cực tham gia cuộc gặp gỡ toàn quốc lần thứ năm các tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha để canh tân và dấn thân truyền giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang nhóm đại hội mùa thu từ ngày 14 đến 17 tháng 11 hôm nay tại thành phố Baltimore. Cuộc gặp gỡ các tín hữu Hispanic nói tiếng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ tháng Giêng tới đây 2017 tại các giáo phận và kết thúc với cuộc cử hành toàn quốc vào tháng 9 năm 2018. Các sinh hoạt này nhắm nhìn nhận và đề cao những hồng ân đặc thù mà các tín hữu công giáo Hispanic đã và tiếp tục cống hiến cho giáo hội tại Mỹ. Hơn nữa, đó là thành phần một tiến trình rộng lớn hơn để canh tân và dấn thân truyền giáo mà tất cả các giáo phận tại Mỹ được kêu gọi thực hiện. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng giáo hội tại Mỹ ở mọi cấp độ sẽ đồng hành với cuộc gặp gỡ sắp tới qua những suy tư và sự phân định mục vụ. Đặc biệt, Ngài xin các giáo phận hãy cứu xét xem mình có thể làm gì để đáp ứng tốt đẹp hơn sự hiện diện ngày càng gia tăng của cộng đồng Hispanic. Để ý đến sự đóng góp của cộng đồng này cho đời sống quốc gia, Đức Thánh Cha cầu nguyện để cuộc gặp gỡ toàn quốc kỳ năm của các tín hữu công giáo Hispanic mang lại thành quả cho sự canh tân xã hội Mỹ và cho hoạt động tông đồ tại nước này.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi luôn luôn bảo vệ trẻ em, chống lại mọi hình thức nô lệ, xung vào quân ngũ và các hình thức ngược đãi. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 16 tháng 11, Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật 20 tháng 11 tới đây sẽ cử hành Ngày Thế giới các quyền của trẻ em và thiếu niên. Tôi kêu gọi lương tâm của tất cả mọi người, các tổ chức và gia đình, để các trẻ em luôn luôn được bảo vệ và an sinh của các em luôn được giữ giờ, để các em không bao giờ bị lâm vào những hình thức nô lệ, tuyển mộ vào các nhóm võ trang và bị ngược đãi. Tôi cầu mong cộng đồng quốc tế có thể canh chừng cuộc sống của các em, bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ được quyền cấp sách đến trường và được giáo dục, để các em được tăng trưởng trong thanh thản và nhìn về tương lai trong niềm tín thác.
La Habana, chính quyền Cộng sản Cuba đã quyết định ân xá cho 787 tù nhân, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp năm Thánh Lòng Thương Xót. Báo Gramma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, ra ngày 14 tháng 11 vừa qua đưa tin, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco gửi đến các vị quốc trưởng trong năm Thánh Lòng Thương Xót này, đã ân xá cho 787 tù nhân bị kết án. Trong việc ân xá này, nhà nước để ý đến bản chất tội phạm, lối cư xử của các tù nhân ấy trong nhà tù và thời gian đã thi hành án tù. Có những phụ nữ, trẻ em và bệnh nhân được trả tự do vì lý do nhân đạo. Nhà nước Cuba loại khỏi biện pháp ân xá này những tù nhân bị kết án vì tội ám sát, giết người, làm hư hỏng trẻ vị thành niên, hãm hiếp, buôn bán ma túy. Ngày 11 tháng 9 năm ngoái 2015, đã có 3.522 tù nhân ở Cuba được ân xá trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Theo những người đối lập, Cuba có 11.200.000 dân và có số tù nhân rất đông, tuy nhiên cho đến nay không có con số chính thức nào về các tù nhân được công bố.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người Lưu động tố giác nạn bóc lột các ngư phủ do các tổ chức bất lương, đồng thời kêu gọi các chính phủ phê chuẩn Hiệp ước năm 2007 về lao động trong ngành đánh cá để văn kiện này có hiệu lực. Lập trường trên đây được Hội đồng Tòa Thánh trình bày trong sứ điệp công bố hôm 15 tháng 11, nhân Ngày Thế giới về Ngư nghiệp, sẽ cử hành vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Hội đồng Tòa Thánh nhắc lại sự kiện công nghệ đánh cá được liệt kê vào số những công nghệ nguy hiểm nhất trên thế giới vì tỷ lệ tai nạn và tử vong cao. Trong sứ điệp năm nay, Hội đồng Tòa Thánh tố giác rằng hàng trăm ngàn người di dân trong và ngoài nước là nạn nhân của nạn buôn người, họ bị bán hoặc bị cưỡng bắt phải làm việc trên những tàu đánh cá. Hiện tượng này do một mạng các tổ chức bất lương và những kẻ bóc lột những người đến từ những tình trạng lầm than và tuyệt vọng tìm kiếm một công việc làm có thể giúp họ phá vỡ cái vòng nghèo đói. Nhưng rốt cục họ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ vì nợ nần, thường không có lối thoát. Vì các tàu đánh cá thường ở trên biển trong thời gian dài, từ vài tháng đến vài năm, nên rất khó, nếu không muốn nói là các nạn nhân của những tội ác ấy không thể tố giác những tình trạng mà họ là nạn nhân.
Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động khẳng định rằng, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, nạn buôn người là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta phải hiệp sức để giải thoát các nạn nhân và chấm dứt tội ác này ngày càng mạnh mẽ, không những đe dọa các cá nhân, các giá trị nền tảng của xã hội, nhưng cả nền an ninh và công lý quốc tế nữa, nền kinh tế, gia đình và chính cuộc sống xã hội. Vì thế, Giáo hội Công giáo tái kêu gọi các chính phủ hãy phê chuẩn Hiệp ước năm 2007 của Tổ chức Lao động Quốc tế về công việc trong ngành đánh cá, để kiến tạo một môi trường chắc chắn trên các tàu đánh cá và những điều kiện an sinh tốt đẹp hơn cho các ngư phủ. Hồi tháng 10 năm 2016 này, Hiệp ước đã được 9 quốc gia vùng Duyên Hải phê chuẩn. Vì thế chỉ cần một nước nữa phê chuẩn là Hiệp ước này có thể có hiệu lực.
Roma, Phái đoàn Liên Tôn tại Cộng hòa Trung Phi, tháp tùng Đức Hồng Y tân cử, Dio Donne Nozapalaga, Tổng giám mục Ban Quy về Roma, nhân dịp ngài được phong Hồng Y vào thứ Bảy 19 tháng 11 tới đây. Đó là Iman Uma Kobine Layama, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Cộng hòa Trung Phi, và Mục sư Nicolas Gerekoyamene Bango, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành. Hai vị sẽ dự lễ phong Hồng Y tại Vatican. Đức Hồng Y tân cử và hai vị này đã từng hướng dẫn diễn đàn hòa bình trong cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi. Iman Layama cũng như Đức Tổng giám mục Nsapalanga đã được giải hòa bình ở Aachen bên Đức hồi năm ngoái vì đã dấn thân xây dựng hòa bình. Cả Tổng thống của Cộng hòa Trung Phi cũng đến dự lễ phong Hồng Y đầu tiên của nước này. Đức Hồng Y tân cử Giordone Nsapalaga, năm nay 49 tuổi, là vị trẻ nhất trong số 17 tiến chức Hồng Y lần này. Ngài đã đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm ngày 30 tháng 9 năm ngoái, giữa lúc căng thẳng giữa các phe phái ở Cộng hòa Trung Phi còn ở cao độ. Tại đây, Đức Thánh Cha đã mở cửa năm thánh lòng thương xót trước các vương cung thánh đường ở Roma.
Cơn Đức cha Milan Sasik, giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương thuộc giáo phận Mukachevo bên Ukraine, than phiền bạo lực tiếp tục kéo dài ở miền đông nước này. Tuyên bố hôm 15 tháng 11 vừa qua trên đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Köln bên Đức, Đức cha Sasik cho biết hiện thời vẫn không có cuộc ngưng bắn vì mỗi ngày các lực lượng đòi ly khai thân Nga vi phạm hiệp định ngưng bắn khoảng 50 lần. Đức cha Sasik cũng ca ngợi sự cộng tác giữa các giáo hội và các hệ phái Kitô ở Ukraine. Hồi đầu tháng 11 này, Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và các tổ chức tôn giáo tại nước này, gồm các giáo hội Kitô, Hồi giáo và Do Thái giáo, đã gặp gỡ nhau tại thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine và công bố một tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình và bày tỏ tình liên đới và nâng đỡ các gia đình bị thương tổn vì chiến tranh. Tất cả các giáo hội đều cùng nhau tìm cách trợ giúp các gia đình ở miền đông Ukraine và toàn nước này. Tổ chức Caritas thuộc giáo phận Mukachevo của Đức cha Sasik cũng tham gia công tác cứu trợ.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Sako, giáo chủ công giáo Kande, cho biết nơi các tín hữu Kitô ở Trung Đông, việc đắc cử của Tổng thống Donald Trump được đánh giá tích cực. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Á Châu Asian News truyền đi hôm 14 tháng 11, Đức Thượng Phụ Sako nói, với việc chọn ông Donald Trump, các cử tri ở Mỹ chứng tỏ rằng họ đã mệt mỏi với những cuộc chiến tranh không chính đáng, các nạn nhân, bạo lực và tàn phá. Đối với Trung Đông, người ta thấy có sự bất mãn lan rộng đối với chính sách không rõ ràng và thiếu quân bình cho đến nay, và họ hy vọng một sự đổi hướng có thể mang lại hòa bình và sự ổn định. Đức Thượng Phụ Sako cũng nói rằng, ở Iraq, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được giới lãnh đạo chính trị và các công dân, Kitô cũng như Hồi giáo, tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, bầu không khí lo âu trước sự gia tăng căng thẳng và những xung đột trong vùng vẫn không biến mất.
Cũng liên quan đến tân Tổng thống Donald Trump, Giáo hội Công giáo tại Mexico kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Thông cáo hôm 13 tháng 11 của Tòa Tổng giám mục giáo phận thủ đô Mexico nói rằng, Mexico bây giờ phải phản ứng bằng một chiến lược thông minh. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xây tường hoặc hàng rào dọc theo 3.200 cây số biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, cũng như trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ nếu có thành tích phạm pháp. Trong khi đó, giáo hội tại El Salvador kêu gọi Tổng thống tân cử Trump hãy đối xử với những người di dân trong niềm tôn trọng. Đức cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, bày tỏ hy vọng trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 11 rằng những lời tuyên bố của Tổng thống Trump thù nghịch đối với những người di dân Nam Mỹ chỉ giới hạn trong kỳ tranh cử mà thôi và không được áp dụng. Đức Tổng giám mục nói, nếu ông Trump thi hành tất cả những gì ông đã đề nghị, thì tất cả chúng ta đều mất mát, cả thế giới và Hoa Kỳ cũng vậy. Vấn đề bây giờ là chờ xem ông Trump thi hành thế nào những lời tuyên bố của ông trong cuộc tranh cử. Đức Tổng giám mục Escobar kêu gọi đừng lên án vơ đũa cả nắm với những người di dân không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Người di cư Salvador tại Mỹ là những người tốt, họ lo lắng cho an sinh của gia đình. Những người này đã liều mạng và có khả năng lớn để thi hành mục tiêu ấy, vì thế cần tôn trọng các quyền của họ và đừng đối xử với họ như những kẻ gian ác.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Gương sống nhẫn nhục của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết kiên nhẫn chịu đựng các quấy rầy của người khác. Nó cũng nhắc nhớ chúng ta hai công việc khác của lòng thương xót là cảnh cáo kẻ có tội và dạy bảo người dốt nát. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi kiếp tiến trung sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
dedichiamo la catechesi d'oggi a un'opera di misericordia che tutti conosciamo molto bene, ma che forse non mettiamo in pratica come dovremmo. Sopportare pazientemente le persone moleste.
Chúng ta dành bài giáo lý hôm nay cho một công việc của lòng thương xót mà mọi người đều biết rõ, nhưng có lẽ chúng ta không thực thi như đáng lý phải làm, đó là kiên nhẫn chịu đựng những người quấy rầy. Chúng ta tất cả đều rất giỏi trong việc nhận diện ra một người có thể làm phiền chúng ta. Xảy ra là khi chúng ta gặp ai đó trên đường, hay khi chúng ta nhận một cú điện thoại, chúng ta nghĩ ngay, cho tới bao giờ tôi còn phải nghe các lời than van, các bép xép, các xin xỏ hay các khoe khoang của người này. Đôi khi cũng xảy ra là những người quấy rầy chúng ta là những người gần chúng ta nhất, giữa các bà con thân thuộc, luôn luôn có người nào đó. Tại nơi làm việc cũng không thiếu, và cả trong lúc tự do cũng không thiếu những người như vậy. Chúng ta phải làm gì với những người quấy rầy đây? Và cả chúng ta nữa, đôi khi chúng ta cũng sách nhiễu người khác. Tại sao trong số các công việc của lòng thương xót lại có cả chuyện này nữa, kiên nhẫn chịu đựng những người quấy rầy? Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa cũng phải dùng lòng thương xót để chịu đựng các than van của dân Ngài. Chẳng hạn trong sách Xuất Hành, dân chúng thật là không chịu được. Trước đó thì họ khóc lóc vì là nô lệ bên Ai Cập, và Thiên Chúa giải thoát họ. Rồi trong sa mạc họ than van vì không có ăn, và Thiên Chúa cho họ chim cút và bánh manna. Nhưng dù vậy họ không ngừng than van. Ông Mô-xê làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân, và đôi khi cả ông nữa cũng sẽ quấy rầy Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã kiên nhẫn, và như vậy Ngài dạy cho ông và dân chúng biết chiều kích nòng cốt này của đức tin.
Và một câu hỏi tự phát đến trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có bao giờ xét mình xem đôi khi cả chúng ta nữa cũng có thể quấy rầy người khác hay không? Thật là dễ chỉ tay chống lại các tệ hại và thiếu sót của người khác, nhưng chúng ta phải học biết đặt mình trong địa vị của tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn Chúa Giê-xu, trong 3 năm của cuộc sống công khai, Ngài đã phải kiên nhẫn biết bao nhiêu. Có lần khi đi với các môn đệ, Ngài đã bị bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an chặn lại và xin, xin Thầy cho 2 đứa con con đây, ngồi một người bên phải, một người bên trái Thầy trong vương quốc của Thầy. Bà mẹ tạo địa vị thanh thế cho các con trai mình, nhưng đó là bà mẹ. Cả từ trường hợp này nữa, Chúa Giê-xu cũng lấy đó làm đề tài dạy cho các môn đệ một giáo huấn nền tảng. Vương quốc của Ngài không phải là một vương quốc của quyền bính và không phải là một vương quốc của vinh quang như các vương quốc trần gian, nhưng là việc phục vụ và dâng hiến cho người khác. Chúa Giê-xu dạy chúng ta luôn luôn đi tới điểm nòng cốt và nhìn xa hơn để lãnh lấy sứ mệnh của mình với tinh thần trách nhiệm. Ở đây chúng ta có thể trông thấy lời mời gọi thực thi 2 công việc khác của lòng thương xót tinh thần, là răn bảo các kẻ có tội và dạy dỗ kẻ dốt nát. Chúng ta hãy nghĩ tới dấn thân lớn lao có thể làm khi trợ giúp người ta lớn lên trong đức tin và cuộc sống. Chẳng hạn tôi nghĩ tới các giáo lý viên, trong đó có biết bao bà mẹ và biết bao nhiêu nữ tu tận hiến thời giờ để dạy dỗ người trẻ các yếu tố nền tảng của đức tin. Thật là mệt nhọc biết bao khi các trẻ em thích chơi giỡn hơn là lắng nghe giáo lý. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Accompagnare nella ricerca dell'essenziale è bello e importante, perché ci fa condividere la gioia di gustare il senso della vita. Spesso ci capita di incontrare persone che si soffermano su cose superficiali, effimeri e banali, a volte perché non hanno incontrato qualcuno che le stimolasse a cercare qualcos'altro, a apprezzare i veri tesori.
Đồng hành trong việc kiếm tìm điều nòng cốt thật đẹp và quan trọng, bởi vì nó làm cho chúng ta chia sẻ niềm vui hưởng nếm ý nghĩa cuộc sống. Thường xảy ra là chúng ta gặp gỡ những người chỉ dừng lại trên những điều hời hợt, chóng qua và tầm thường. Đôi khi vì họ đã không gặp ai khuyến khích họ tìm kiếm điều gì khác, quý chuộng các kho tàng đích thực. Vậy nhìn vào điều nòng cốt là một trợ giúp định đoạt, đặc biệt trong một thời đại như thời đại chúng ta ngày nay, xem ra đã đánh mất hướng đi và chạy theo những thỏa mãn ngắn ngủi. Dạy khám phá ra điều Chúa muốn nơi chúng ta và làm sao chúng ta có thể đáp trả lại, có nghĩa là bước đi trên con đường lớn lên trong ơn gọi của mình, trong con đường của niềm vui đích thật.
Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ, như thế các lời Chúa Giê-xu nói với bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an, rồi với tất cả nhóm các môn đệ, chỉ cho thấy con đường giúp tránh rơi vào sự ghen tương, tham vọng và nịnh bợ, là các cám dỗ luôn luôn rình rập cả các Kitô hữu nữa. Đòi buộc khuyên nhủ, cảnh cáo và dạy dỗ không được khiến cho chúng ta cảm thấy mình cao hơn tha nhân, nhưng trước hết bắt buộc chúng ta đi vào trong chính mình để kiểm thực xem chúng ta có trung thực với những gì chúng ta yêu cầu người khác sống hay không. Chúng ta đừng quên các lời Chúa Giê-xu nói, tại sao bạn nhìn thấy cọng rơm trong mắt người anh em, trong khi không nhận ra cái xà trong mắt mình? Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết sống kiên nhẫn trong việc kiên nhẫn chịu đựng và khuyên nhủ những người khiêm nhường và đơn sơ. Trong số các đoàn hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, cũng có nhiều tín hữu Việt Nam đến từ nhiều nước như Hà Lan, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, đặc biệt phái đoàn 48 tín hữu Houston do cha Giuse Vũ Thành hướng dẫn. chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các thành viên tổ chức Đông Phương, các linh mục thuộc Liên hiệp Tông đồ Giáo sĩ Giáo phận Azang do Đức cha Eberto hướng dẫn, cũng như các tín hữu đến từ Pháp, Bỉ và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha nói, chúng ta sắp kết thúc năm thánh lòng thương xót, nhưng tôi xin anh chị em đừng đóng cửa tâm lòng, nhưng trái lại luôn kiên nhẫn, khiêm nhường và đơn sơ tiếp đón các anh chị em khác. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Iceland, Malta, Nigeria, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Và cầu chúc các ngày cuối cùng của năm thánh lòng thương xót đem lại cho họ và gia đình họ nhiều ơn lành, niềm vui và hòa bình của Chúa. Đức Thánh Cha chúc các nhóm nói tiếng Đức những ngày hành hương Roma sốt sắng và bổ ích và noi gương lòng thương xót của Thiên Chúa. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm các linh mục và tín hữu Rio de Janeiro, Vatuporanga và Patos de Minas. Ngài khích lệ họ thực thi các công việc của lòng thương xót, đem niềm vui và sự ủi an đến với mọi người, để là các chứng nhân tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa.
Với các nhóm Ba Lan, Ngài nói, cửa năm thánh sắp đóng lại, nhưng Thiên Chúa không bao giờ đóng cửa trái tim thương xót của Ngài và dập tắt sự dịu hiền của Ngài với chúng ta. Chào mấy ngàn tín hữu Hòa Lan cùng bảy giám mục toàn nước về hành hương năm thánh Roma, Đức Thánh Cha chúc họ khám phá ra lòng thương xót của Chúa và thực thi các công việc thương xót phần xác cũng như phần hồn đối với tha nhân. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Liên hiệp các thầy dạy nghề mừng 60 năm thành lập. Ngài cầu chúc Liên hiệp tiếp tục góp phần tạo thuận tiện cho những giai tầng yếu đuối nhất có cơ may gia nhập đời sống xã hội và kinh tế. Ngài cũng chào các hiệp hội Hồng Thập Tự Spontore, Hiệp hội Cam Giáng sinh tỉnh Camisano Vicentino, các nhóm giáo xứ và sinh viên. Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh nhắc nhở mọi người biết sống thương xót như Thiên Chúa Cha, vì tình yêu thương khiến cho con người nhân bản và Kitô hơn. Chào người trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Ngài nhắc tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Chúng ta hãy nhớ tới những người làm ơn cho chúng ta và các linh hồn không được ai nhớ cầu nguyện cho bằng cách xin lễ và dâng lời cầu nguyện và các hy sinh hãm mình cho họ. Chúng ta hãy đặc biệt nhớ tới linh hồn các nạn nhân động đất miền Trung Italia, cầu nguyện cho họ và cho thân nhân của họ, tiếp tục liên đới với tất cả những ai đã chịu các thiệt hại do động đất gây ra. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hành trình đức tin Công giáo và kinh nghiệm đồng hành với giới trẻ của cô Vương Thế Tiên, một thiếu nữ Đài Loan.
Vương Thế Tiên là một thiếu nữ trẻ trung, năng động, hiện đang đồng hành với nhóm trẻ Magis ở Đài Loan. Cô sinh ra tại Đài Bắc trong một gia đình không theo tôn giáo nào, nhưng dần dần cả gia đình cô đã gia nhập Công giáo, Cô đã kể lại hành trình đức tin công giáo cũng như những kinh nghiệm đồng hành với giới trẻ như sau. Mẹ tôi đã đến Đài Bắc khi bà được 5 tuổi. Tại Cơ Long, cả gia đình mẹ tôi theo học giáo lý do một linh mục công giáo đến từ Trung Quốc dạy. Sau đó, cả gia đình được rửa tội. Cha của tôi thì không theo một tôn giáo nào đặc biệt. Sau khi cưới mẹ tôi và do ảnh hưởng của tôi và em trai tôi, ông cũng đã chọn gia nhập công giáo. Em trai tôi được rửa tội khi mới sinh ra, nhưng tôi thì được rửa tội năm lên bốn. Mẹ tôi đã hỏi tôi xem tôi có muốn được rửa tội hay không. Khi còn bé, tôi tham gia giáo xứ Thánh Gia ở Đài Bắc. Tham gia vào các giáo xứ thật là vui, có nhiều lễ hội và các chuyến đi. Cũng có những thánh lễ cho trẻ em và thiếu niên rất vui. Các giáo lý viên biết cách truyền đạt đức tin theo những cách thế tự nhiên, thích hợp với lứa tuổi của chúng tôi. Tôi và bạn tôi thì thích giúp cho những người neo đơn bệnh tật. Tôi nhớ cô Tôm và cha xứ, những người giúp chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc đến với những người cô đơn. Trong cộng đoàn Kitô giáo, nhờ sự hiện diện của nhiều người đến từ các miền trên thế giới, chúng tôi có cơ hội gặp những người từ những nền văn hóa và đất nước khác nhau, giống như các thừa sai và các bạn bè của họ. Rồi khi lớn lên, tôi theo học xã hội ở tại Đại học Phụ Nhân. Công việc đầu tiên của tôi là ở giáo xứ, chỉ trong 6 tháng giúp cha Rino Pica tổ chức lại văn phòng giáo xứ. Sau đó tôi làm việc trong các công ty. Tôi luôn muốn làm việc trong một bầu khí thân thiện và dấn thân. Tôi không bao giờ chọn cho một công việc vì lương bổng hay lợi lộc mà nó mang lại cho tôi. Theo tôi, lợi ích lớn nhất chính là giúp người khác và cảm thấy giống như một cộng đoàn, tạo nên tình bạn vững chắc và bền vững. Tôi được mời hướng dẫn nhóm trẻ Madrid ở giáo xứ Thánh Tâm, đưa giới trẻ Đài Loan kết nối trên mạng Internet. Điều này mang lại cho tôi cơ hội hoạt động ở tầm mức quốc tế, với mạng lưới Madrid của người trẻ, theo tu đức của Thánh Ignacio. Madrid là phong trào dành cho các thiếu niên và người trẻ liên kết với mạng lưới toàn cầu và hiện diện ở hầu hết mọi giáo xứ và trường học thuộc dòng tên. Hầu hết người trẻ mà chúng tôi tiếp cận không phải là công giáo, nhưng có nền tảng Phật giáo hay Lão giáo, hay lớn lên trong những gia đình không có cảm nghiệm tôn giáo đặc biệt. Điều này cho phép chúng tôi chia sẻ sứ điệp theo cách thức vô vị lợi. Điều tôi thích nhất là các hoạt động cầu nguyện, bởi vì người ta có thể thấy chiều sâu của các trẻ em và người trẻ, những người khám phá một chiều kích mới của cầu nguyện và đối thoại với Chúa. Thường những người trẻ đến với phong trào Madrid theo nhiều nỗi đau và không thể tìm được hướng giải quyết khác hơn là mối liên hệ với Chúa, là đấng duy nhất có thể chữa lành cho họ. Thời gian vừa qua cho thấy rõ một điều là đối với người trẻ, biết về họ là điều quan trọng nhất. Sau khi gặp họ nhiều lần, tôi nhận ra rằng họ gặp được Chúa. Một thế giới mới mở ra với họ, một thế giới của hy vọng đối ngược với một ngõ cụt mà họ thường gặp, hay một thế giới của tranh giành thường tạo nên sự bất mãn, không hài lòng. Chúa đến để trả lời những câu hỏi sâu thẳm nhất, và để gặp nỗi khát mong những câu trả lời mà mỗi người đều có trong thẳm sâu của họ. Mọi sự đã phát triển trên nền tảng mà mẹ và bà của tôi đã tạo nên bởi kinh nghiệm đơn sơ của họ về đức tin Kitô giáo. Đối với họ, theo Chúa Giêsu và sống các hoạt động giáo xứ là một điều tự nhiên. Họ đã truyền lại cho tôi và em trai tôi sự đam mê thuộc về một cộng đoàn. Khi mẹ tôi bị bệnh, cha tôi bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn về ý nghĩa cuộc sống và đã chọn được rửa tội. Một kinh nghiệm mà tôi nhớ với lòng biết ơn, đó là ý thức thuộc về và các cử hành mà tôi trải qua trong cộng đoàn Kitô giáo. Tôi đã có may mắn tham gia các ngày quốc tế giới trẻ với các bạn trẻ của chúng tôi. Lần đầu tiên là vào năm Thánh 2000 ở Roma, rồi ở Đức, và ba lần cuối cùng ở Úc, Brazil và Ba Lan. Trải nghiệm hành trình đức tin với người trẻ từ mọi châu lục, được đồng hành với Đức Giáo Hoàng, đã củng cố cuộc sống đức tin của tôi và sự hiệp nhất trong cộng đoàn chúng tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Ai là người thân của tôi?
Tình thân là chuyện dễ nói mà khó làm. Có người kể về những câu chuyện tình thân giữa bạn bè hồi nhỏ. Câu chuyện ấy rất tươi đẹp và trong sáng, nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm tuổi ấu thơ. Có người kể về tình thân với những người trong gia đình họ hàng làng xóm, nhưng tình cảm ấy cũng chỉ là trong một khoảng thời gian, rồi có nhiều sứt mẻ và chẳng còn mặn mà nữa. Có người muốn kết nối tình thân, nhưng sau vài lần bị chơi xấu thì lòng tin trở thành nghi ngờ và tình thân chỉ còn bằng mặt chứ không bằng lòng. Thế đấy, tình thân giữa trẻ thơ là điều tự nhiên đến và cũng tự nhiên đi khi các em khôn lớn và thay đổi môi trường. Tình thân giữa những người trong gia đình tự nhiên nảy sinh, nhưng có phát triển hay không thì còn tùy. Tình thân giữa làng xóm tự nhiên hình thành nhưng cũng chẳng dễ lớn mạnh. Tình thân giữa người lớn không dễ phát sinh chút nào. Xin được nêu tên 7 phong cách sống chưa phải là tình thân để thấy rằng lời Thầy Giê-xu nói ai tìm thì sẽ thấy vẫn rất mang tính thời sự, để thấy rằng tôi chưa có tình thân vì tôi thường tìm cái gì đó chứ chưa tìm tình thân. Phong cách 1, lợi dụng và khai thác. Đây là phong cách lấy bản thân và tư lợi làm số 1. Nói ra thì chẳng ai ưa phong cách này, khi sống cũng chẳng ai thích kẻ sống như thế. Nhưng thực tế buồn là hầu như ai cũng dễ sống như thế. Cứ thử nghĩ đến những cuộc xâm lược và bóc lột, cứ thử nghĩ đến tương quan giữa người chủ và người làm công, cứ thử nghĩ đến những chiến lược kinh tế và chính trị, cứ thử nghĩ đến những cuộc tình mưa gió, cứ thử nghĩ đến rừng vàng biển bạc mà bị khai thác triệt để. Càng nghĩ càng thấy đời hình như đen tối hơn. Kinh Thánh kể về ông chủ nhà giàu với đầy kho lẫm và ông ta mơ về sự giàu mạnh hơn nữa, mơ về tương lai bảo đảm mà quên mất rằng ngày mai ông sẽ chết. Phong cách 2, dựa dẫm và bám víu. Người ta lợi dụng và khai thác được người khác là do có những kẻ sẵn sàng dựa dẫm và bám víu. Người ta thích dựa thế này thế nọ về tiền bạc, về danh tiếng, về tình cảm. Có những người luôn muốn có chốn an toàn nương thân, những kẻ ăn theo chắc chắn sẽ suy sụp khi cái mà họ cậy nhờ không còn nữa. Nói ra chẳng ai thích mình là kẻ ăn bám, nhưng khi sống, có lẽ ăn bám là cách mà mỗi người thường nghiêng chiều. Cứ thì nghĩ về chuyện Hitler diệt chủng người Do Thái, nếu một mình ông ta thì đâu làm được những tội ác lớn như thế, phải có bao nhiêu con người ăn theo để tiếp tay cho ông. Cũng thế, những chuyện tham nhũng và hối lộ, phải có cả một hệ thống bè phái mới có thể lãng phí bao nhiêu ngàn tỷ này nọ. Tác giả Thánh Vịnh trải qua bao sóng gió cuộc đời đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Lạy Chúa, chỉ có Ngài là nơi chúng con trú ẩn. Phong cách 3, ăn cây nào rào cây ấy. Đây là phong cách sống lấy lợi ích và danh tiếng của nhóm làm số 1. Đại loại như, gia đình tôi là số 1, làng tôi là số 1, công ty của tôi là số 1, dân tộc tôi là số 1, đảng tôi là số 1, đạo tôi là số 1, vân vân. Và cứ thế, ra sức thủ thế và đối phó với tất cả những gì là khác. Đây là kiểu biết ơn một cách cực đoan, một dạng méo mó về lòng biết ơn, một kiểu biết ơn bắt buộc. Nhu cầu thuộc về một nhóm là nhu cầu tự nhiên, là xã hội tính của con người. Nhưng một khi chỉ lo bảo vệ cho nhóm mình, thì tình người bị gạt ra ngoài lề, thì lương tâm không còn tiếng nói. Phong cách 4, đèn nhà ai nhà ấy rạng. Đây là phong cách chỉ lo vun đắp xây dựng cho nhà mình, cho nhóm của mình mà thôi. Sự quan tâm không vượt ra khỏi nhóm mình. Đây cũng tựa như kiểu đau đớn quá đáng của đứa con nhà giàu bị gai mùng tơi đâm vào tay, mà anh ta không biết người nghèo bên cạnh phải lao động cực nhọc với đầy vết thương và chai sạn trên tay. Đây cũng tựa như kiểu vô tình của đứa con nhà nghèo rừng rưng và giễu cười trước những khổ tâm của đứa con nhà giàu khát khao tình gia đình và tình thân. Phong cách 5, đôi bên cùng có lợi. Đây là tiêu chí hiện đang rất phổ biến giữa các đối tác làm ăn, giữa các đối tác trên trường chính trị. Đây cũng là phong cách thường thấy giữa những người chơi đẹp trong cuộc sống. Chúng ta cùng sống, cùng làm việc, cùng trao đổi, cùng hưởng lợi. Thế nhưng nếu chỉ như thế, tình thân sẽ mất khi lợi ích chẳng còn. Người ta có thể là người giàu có quyền thế, ngay cả một người rất tốt, chơi đẹp, nhưng thiếu tình thân, thiếu tình bạn, thiếu niềm vui hồn nhiên và thanh cao. Phong cách 6, cả hai cùng thắng. Đây có lẽ là điều gì đó rất tích cực khi nhấn mạnh sự phong phú mà việc hợp tác và mối liên hệ song phương tạo nên. Trong tầm nhìn này, không còn sự thắng thua được mất, mà luôn là cùng thắng, cùng được, cùng vui. Có thất bại chăng nữa, thì cũng không phải do tôi, do anh hay do chúng ta, mà là vì từng lý do cụ thể. Tầm nhìn này luôn đánh giá tốt và tích cực về bản thân và người khác. Thất bại trở thành một phần của thắng lợi mới, thất bại củng cố mối liên hệ bền chặt. Thế nhưng, nếu chỉ như thế, hình như vẫn chưa thấy tình thân. Phong cách 7, ai là người thân của tôi? Nhà thông luật nắm rất rõ luật Chúa và sống rất tốt, thế mà ông thấy vẫn còn gì đó thiếu. Sự sống đời đời là điều nằm ngoài tầm với của ông. Thầy Giê-xu hỏi lại ông, tóm lại trong luật Chúa, điều gì là quan trọng nhất? Ông ấy hiểu rõ là mến Chúa và yêu người thân cận. Thầy Giê-xu nói, hãy sống như thế. Nhưng ông ấy thắc mắc, ai là người thân cận của tôi? Một bậc thầy tốt lành như ông vẫn đang khao khát và chưa hiểu được tình thân là gì. Và đây là giải pháp của thầy Giê-xu, tôi là người thân của ai? Để đáp lại, thầy Giê-xu kể về câu chuyện một người bị cướp dọc đường. Có một thầy tư tế và một thầy Lê-vi đến, thấy và đi qua. Còn người dân ngoại Samari thì đến, thấy và cứu giúp. Người Samari đã thực thi lòng thương người và tự trở thành người thân của người bị hại. Vấn đề của nhà thông luật là chính ở câu hỏi của ông, ở điều ông đang tìm kiếm. Ai là người thân của tôi? Có nghĩa tôi là trung tâm và người khác cần làm gì đó để tỏ ra là người thân của tôi. Thế nhưng thầy Giê-xu đã đảo chiều câu hỏi để trở thành tôi là người thân của ai và hãy đi và làm như vậy. Tình thân này nở từ sự quan tâm vô vị lợi, từ hành động yêu thương đồng loại, từ sự vun đắp của tôi cho người, cho đời.
Chết đi không hối đi thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và hối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Vạn lạy Chúa, con biết thế. Và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào gương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vũ. Con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi không hối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng thì nó phát sinh ra nhiều bông hà. Vạn lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vũ hoàn. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con.
biết yêu, không biết thương, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu qua tim nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa hoa. Vâng lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi rừng vũ hoàng. Là con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.